Kính thưa quý anh, quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của Thánh Ký Marco mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ ba của tuần thứ nhất thường niên sau Giáng sinh. Và chúng ta thấy được là bài phúc âm này nói đến cái sự kiện là Chúa Giêsu vào giảng dạy trong một hội đường vào ngày nghỉ lễ, tức là ngày Sa-bát ạ. Và ở đâu? Có hội đường này ở đâu? Hội đường này ở thành Capernaum. Cái thành Capernaum đấy các anh chị, mà Thánh Phúc Matthew á đã nói, đã phải nói là cái thành này là thành của người. His city. Đấy, thành của người có nghĩa là Chúa Giêsu cứ quanh quẩn ở chỗ này. Và biển hồ Galilee, đó là hai nơi. Mà thành Capernaum nó ngay gần biển hồ Galilee vậy. Đó nên chúng ta thấy là chúng ta hay nghe đến Capernaum là như thế. Và biển hồ Galilee là như vậy. Bởi vì bây giờ là Chúa Giêsu đang ở miền Bắc nước Do Thái, có nghĩa là miền Galilee. Và chúng ta nếu để ý chúng ta sẽ thấy được trong mùa Giáng sinh cũng đã nói đến, bài phúc âm Thánh Matthew cũng đã nói đến là dân ngồi trong tối tăm. Dân ngồi trong tối tăm. Mà Ngài cố ý nói là ở Galilee đấy. Vì thế mới gọi là Galilee của dân ngoại. Dân ngồi trong tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng đây là ánh sáng nào? Chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu người đầu tiên khi xuất thân để mà bắt đầu sứ vụ thiên sai của mình. Thì Chúa Giêsu từ Nazareth, xứ Galilee, xuống Judea để lãnh nhận phép rửa. Sau đó người thì chay tịnh 40 ngày trong hoang địa trước khi người đi ra giao giảng. Và hôm qua em cũng nhấn mạnh cái chi tiết mà các anh các chị nghe mà còn nhớ đó. Đó là phúc âm với lại phụng vụ hơi khác nhau. Bởi vì theo phúc âm á, thì sau khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa rồi đó, thì Thánh Luca nói là Thánh Thần đưa người vào hoang địa để người chay tịnh và chịu cám dỗ. Nhưng mà còn phụng vụ á, thì đáng lẽ là Chúa Giêsu chỉ phép rửa hôm Chủ Nhật vừa rồi gì phải không? Thì thứ hai là bắt đầu là vào hoang địa rồi. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy hoang địa đâu. Chúng ta lại thấy Chúa Giêsu xuất hiện ở Galilee. Đấy. Và Galilee hôm qua đó, bài phúc hôm qua đó, là Chúa làm cái gì? Chúa bắt đầu đi rao giảng. Và khi Chúa rao giảng đó, thì chi tiết đầu tiên của bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm cho thấy rằng là Gioan tiền hô bị bắt, bị giam tù rồi. Do đó nên Chúa xuất hiện. Đấy, cái thời điểm mà Chúa xuất hiện là thời điểm Thánh Gioan vừa bị nhốt trong ngục. Thì nó hay lắm các anh các chị. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Thánh Gioan á chỉ là cái đèn thôi, không phải là ánh sáng. Chính Thánh Gioan Tông Đồ đã nói ở trong đoạn 1 của Ngài đó là Gioan không phải là ánh sáng, mà chỉ là đến dọn đường cho ánh sáng thôi. Và khi mà cái đèn đó, cái đèn nó sáng á, bây giờ nó bắt đầu cái giống bị tắt đi rồi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ánh sáng bắt đầu lên. Mà ánh sáng đang lên thì tất nhiên đèn dù có để ngoài trời đi nữa cũng đâu có thấy gì nữa đâu. Nếu không để ý nó chỉ thấy cái ngọn lửa leo lét vậy thôi. Nhưng mà ánh sáng mặt trời như vậy cơ mà, thì làm sao mà còn nổi nang được nữa. Đó là lý do Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian xuất hiện ở Galilee khi mà Thánh Gioan Tiền Hô bị nhốt. Và Chúa Giêsu xuất hiện đấy thì Chúa đầu tiên làm cái gì? Chúa rao giảng, Chúa nói là thời gian đã viên mãn, nước Thiên Chúa đã gần tới, hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Rồi sau đó Chúa chọn hai cặp môn đệ, đó là Phêrô và Andrê, đó là hai anh em, rồi tới Giacôbê và Gioan. Đấy là bài phúc hôm qua. Còn bài phúc hôm nay là sau khi đã bắt đầu thực hiện cái sứ vụ thiên sai của mình, thì ngoài vấn đề là Chúa rao giảng, bắt đầu rao giảng cái đề tài chính yếu của cái thừa tác vụ thiên sai của người, đó là thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy ăn năn thống hối và tin vào phúc âm. Thì cái câu đó là câu tóm tất cả những gì mà Chúa Giêsu rao giảng trong vòng 3 năm cho tới khi Chúa chịu chết, và bao gồm cả cái biến cố vượt qua của Chúa nữa, nó đều ở trong cái câu đó. Và Chúa cũng biết trước được là Chúa không phải ở thế gian mãi, mà Chúa sẽ về trời. Nhưng mà Chúa sẽ thiết lập giáo hội, bởi thế nên Chúa phải chọn các tông đồ để những vị đó ở sát với Chúa, đi theo Chúa để làm chứng nhân tiên khởi của Chúa và cho Chúa. Để nhờ đó giáo hội của người, chính là thân thể của người sau này, sẽ được phát triển khắp thế giới cho tới tận cùng thế giới. Và cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm chúng ta thấy được là cũng có hai phần. Phần đầu thì liên quan đến giáo lý, phần thứ hai là liên quan đến trừ quỷ. Nó cứ đi song song với nhau vậy. Trước hết là lời nói, thứ hai là việc làm. Hôm qua cũng vậy, Chúa đi rao cái lời của Chúa, cái sứ điệp của Chúa. Và sau hai, cái việc của làm của Chúa đó là chọn tông đồ. Thì hôm nay cũng hai, phần trên là vấn đề là đến thành Capernaum, ngày lễ nghỉ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đấy, ở đây chúng ta thấy không? Như vậy là nơi Chúa Giêsu có cái gì vậy các anh các chị? Nơi Chúa Giêsu có cái gì đây? Nơi Chúa Giêsu có uy tín. Mà uy tín đây á, thì phải nói là người đầy thánh thần, người đầy thánh thần. Ở sông Đốc Trang hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta nghe đó, thánh thần hiện xuống trên người. Người đầy thánh thần, người được cha sức giàu thánh thần, được sai đi để rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, và cứu chữa những người mù, người què, người rồi phục sinh những người đã chết, vân vân. Nhờ thánh thần hết. Bởi thế nên tất cả ở đây là người ta có phục người đó. Là vì sao vậy? Người có uy tín hơn các luật sĩ nữa. Và lời ngài giảng là nó thu hút người ta. Bởi vì sao vậy? Người đầy thánh thần, khác nhau có mỗi chỗ đó thôi. Các luật sĩ chẳng những không đầy thánh thần thì chớ, lại còn giả hình, còn kiêu ngạo nữa, thì làm sao mà tác dụng người khác, người nghe được? Có phải không ạ? Trong khi đó, người đầy thánh thần, đầy chân lý, và đó người nói cái gì là đúng cái đó, là làm cho người ta cảm động. Đấy là cái lời người nói thì đã như vậy rồi. Cũng nhờ thánh thần đó, xin lỗi, cũng nhờ thánh thần mà ngài đầy như vậy, mà ngài mới làm được những cái việc tỏ ra quyền năng của người. Chẳng những nhờ thánh thần mà ngài có sự khôn ngoan, sáng suốt, đánh động lòng người, mà nhờ thánh thần người cũng làm được những việc mà người bình thường không làm được, nhất là đối với ma quỷ. Bởi thế nên đang lúc đó trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: Hỡi Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi với ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai rồi, là đấng thánh của Thiên Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Trong khi dân chúng chỉ nhận biết Chúa, kinh ngạc về giáo lý của người thôi. Còn ma quỷ đó, nó còn biết thật Chúa Giêsu là ai nữa cơ. Hỡi Giêsu Nazareth, chúng ta hãy đọc kỹ cái câu này. Giêsu Nazareth, mà Giêsu Nazareth là một con người tầm thường thôi, đối trước mặt thế gian. Nhất là người làng Nazareth, chúng ta thấy không? Họ đâu coi Chúa ra gì đâu. Người làng của mình mà, con bác phong bọc, nghèo khổ, đâu có gì đâu. Mà nó biết được là cái nhân vật Giêsu Nazareth này đó là đấng thánh của Thiên Chúa, chứ không chuyện thường đâu. Không phải chuyện thường. Vì thế nên mà đấng thánh của Thiên Chúa này có quyền trên nó nữa. Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa nên mới có thể tiêu diệt chúng tôi được. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này." Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét lên một tiếng lớn rồi xuất khỏi người ấy. Rồi mọi người kinh ngạc hỏi nhau: "Cái gì vậy? Đây là một giáo lý mới ư?" À, chúng ta thấy hay không? Việc Chúa Giêsu làm mà lại là một giáo lý mới. À, sao kỳ vậy ta? Việc Chúa làm mà là một giáo lý mới. Chúng ta thấy nó hay không? Đó, có nghĩa là nó liên quan đến sự khôn ngoan của người. Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. À, thì bây giờ đây là một giáo lý mới thì nó liên quan ngay cái câu sau đó. Người dùng uy quyền mà truyền lệnh. Có nghĩa là giáo lý đây nó liên quan đến truyền lệnh. Cái lệnh của người, cái lời của người đó. Nó nói giáo lý có nghĩa là nó liên quan đến lời nói, lời rao giảng, cái lệnh truyền. Nhưng mà cái lệnh truyền đó nó có uy quyền. Nó uy quyền đến nỗi mà thần ô uế cũng phải lắng nghe và phải tuân phục. Chứ không phải chỉ con người thôi. Con người ta phục Thiên Chúa đã đành, mà đây ma quỷ cũng phải phục cái vị Thiên Chúa làm người này. Giêsu Nazareth này, một Giêsu Nazareth mà trước mặt dân chúng không có lạt gì hết, cũng là một con người tầm thường thôi. Chỉ có được là khôn ngoan lạ lùng như vậy thì người ta cảm phục. Nhất là người dân làng Nazareth của người đấy, chúng ta cũng đọc bài phúc âm của Thánh Luca trong mùa Giáng sinh đấy. Thì cái bài phúc âm đấy không nói đến phần sau. Bởi vì phần sau á là cái phần mà khi mà họ đã phục Chúa rồi đấy thì họ lại đặt vấn đề là ông không phải là người làng của mình à? Mà tại sao họ lại được như vậy? Thế là Chúa bắt đầu cho họ một bài học là không tiên tri nào được vinh dự ở trong cái làng của mình hết. Và vân 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 vân. Thế là họ mới kéo người ra, họ đẩy xuống vực sâu cho họ chết đi. Thế không? Chính người làng của người sống với người 30 năm trời, mà hay là gần 30 năm trời, bởi vì một số năm ngày ở bên Ai Cập mà vẫn không nhận biết người. Đó. Nhưng mà cái bài phúc âm này chúng ta thấy được cái gì đây? Chúng ta thấy được đây. Danh tiếng người đồn đồi ra khắp mọi nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Có nghĩa là các anh các chị ơi, có nghĩa là cái bài phúc âm này vẫn theo đúng cái chủ đề mà hôm qua em nói đó. Cái chủ đề của mùa thường niên hậu Giáng sinh. Hôm qua em nói đến cả cái câu phúc âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 14, đó là cái câu gì? Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta đã được thấy vinh hiển của người, vinh hiển của người con duy nhất đến từ cha, đầy ân sủng và chân lý. Đấy, nó có 5 chi tiết. Thì cái chi tiết thứ 5 em vừa đọc đó, người con duy nhất đến từ cha, đầy ân sủng và chân lý. Còn mấy cái chi tiết thứ 3 kia trước kia thì nó hợp với mùa vọng, rồi tuần bát nhật Giáng sinh, rồi chi tiết thứ 3 là hợp với tuần bát nhật Giáng sinh cho tới lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa. Và ngay lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, chúng ta thấy không? Là Chúa Cha công nhận Giêsu Nazareth này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đời. Là chính Thiên Chúa nhập thể làm người và mặc lấy nhân tính của con người. Và nhân tính ấy ở sông Jordan đã được thánh hóa, đã được sức dầu bằng Thánh Linh. Do đó nên chúng ta biết là cái câu cuối cùng, cái chi tiết thứ 5 của cái câu đoạn 1 câu 14 và em vừa mới trích ra đó, đó là người con duy nhất đến từ cha. Bởi vì chính Chúa Cha đã công nhận người là con rồi mà. Con duy nhất đến từ cha, đầy ân sủng và chân lý. Đã là con Thiên Chúa và đầy Thánh Thần thì phải đầy ân sủng và chân lý. Đầy chân sủng đến đây có nghĩa là gì? Là đầy Thánh Thần, có vậy thôi. Tại sao vậy? Tại vậy đầy ân sủng. Ân sủng đây có nghĩa là gì ạ? Là tất cả những gì liên quan đến lòng yêu thương của Thiên Chúa. Mà Thánh Thần là mối liên hệ yêu thương giữa cha và con. Rồi đây chẳng những đầy ân sủng mà còn đầy chân lý nữa. Vậy chân lý đây cũng liên quan đến Thánh Thần vậy. Bởi vì sao? Thánh Thần là thần chân lý, là đấng thấu suốt tất cả mọi sự trong Thiên Chúa và tất cả mọi sự trên thế gian này. Do đó nên người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý đây chính là đầy Thánh Linh. Và nói cách khác, đầy ân sủng và chân lý đây cũng có nghĩa là đầy quyền năng và khôn ngoan. Chân lý liên quan đến khôn ngoan, ân sủng là quyền năng. Bởi vì sao vậy? Tại sao nói ân sủng là quyền năng? Tại vì không có ơn Chúa chúng ta có làm được gì không? Có làm được gì tốt không? Có nghĩa là ân sủng chính là quyền năng luôn. Ngoài cái ý nghĩa là yêu thương mà còn là quyền năng nữa. Bởi thế nên Thánh Phaolô nói Chúa Kitô chính là quyền năng của Thiên Chúa và khôn ngoan của Thiên Chúa. Và cái bài phúc âm này cũng cho ta thấy nó rất là thích hợp với được cái đề tài của tiếp tục mùa Giáng sinh. Bởi vì mùa Giáng sinh nó là cái chính, mùa Giáng sinh nó được kéo dài thêm ở cái mùa thường niên hậu Giáng sinh. Cũng giống như là mùa thường niên hậu phục sinh, nó kéo dài cái mùa phục sinh đây. Thì bây giờ cũng vậy, cái mùa Giáng sinh được kéo dài bởi cái mùa thường niên hậu Giáng sinh. Và vì thế nên chúng ta đọc các bài phúc âm hôm qua, hôm nay và cho tới hết cái mùa thường niên hậu Giáng sinh này, nó đều liên quan đến cái đề tài, đó là người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Và ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy, như lúc nãy em vừa phân tách, đầy ân sủng đây có nghĩa là đầy quyền năng của Thiên Chúa, đầy tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là lý do Ngài đã chữa, Ngài đã trừ quỷ cho một người bị thần ô uế ám. Ân sủng, đầy ân sủng đấy. Rồi, đầy chân lý ở chỗ nào? Đó, người ta kinh ngạc về giáo lý của người. Vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đấy, chúng ta thấy thật là tuyệt vời khi mà chúng ta suy các bài phúc âm theo mùa phụng vụ, mà theo cái đề tài của nó thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng bài phúc âm đó nó có ý nghĩa như thế nào, nó có ý nghĩa như thế nào. Và chúng ta cảm thấy là giúp cho chúng ta rất nhiều khi chúng ta suy niệm lời Chúa, nhất là cái đời sống tu đức của chúng ta. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này chúng con thấy được là Chúa Giêsu Kitô lời nhập thể và cũng chính là con của mẹ, mẹ đã sinh ra người được tràn đầy Thánh Linh, người là người con duy nhất đến từ cha đầy ân sủng và chân lý. Và chúng con và người đang ngự ở trong chúng con đây là những Kitô hữu, là những người đã nhận phép bí tích rửa tội. Người ngự trong chúng con ở chỗ nào? Không phải chỉ có khi chúng con rước lễ, mà chính là nhờ Thánh Linh của người ban cho chúng con khi chúng con nhận bí tích rửa tội, và nhất là khi chúng con nhận tràn đầy Thánh Thần qua bí tích thêm sức. Vậy thì xin mẹ cho chúng con được kết hợp với người nhờ Thánh Thần của người, và nhờ Thánh Thần của người mà chúng con nên một với người và phản ánh người, để cho tất cả những người ở gần chúng con, chung quanh chúng con có thể thấy vinh hiển của người mà được cứu độ. Amen. Yeah.